Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: Ông coi, ngày Sa-bát mà họ làm gì kia, điều ấy đâu được phép. Người đáp: Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathar, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Người nói tiếp: Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Bởi đó, con người làm chủ luôn ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hãy chém ngồi. Xin hỏi bác sĩ Long một câu. Ví dụ như bác sĩ đang làm trong bệnh viện, rồi ngày Chủ nhật thì là có được nghỉ không?
Tùy
theo tuần. Rồi tới cái ngày Chủ nhật là bác sĩ được nghỉ, và lúc đó thì là chuẩn bị đi lễ. Rồi mà chúng ta biết là luật của Chúa là giữ ngày Chủ nhật, điều răn thứ mấy mà nhớ không? Thứ nhất thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Thứ hai, sẽ kể tên Đức Chúa Trời vô cớ. Thứ ba, giữ ngày Chủ nhật. Rồi, vì là phải giữ ngày Chủ nhật, xin bác sĩ chuẩn bị xe cộ vợ con rồi đi lễ. Thì bỗng có một cái điện thoại nó gọi tới, nó bảo có một người bị đụng xe, và không có ai chữa được thì mình bác sĩ cứu. Bây giờ luật thì buộc phải giữ ngày Chủ nhật, mà còn có một cái ngày lễ đó mà bỏ lễ là mất lễ. Những người đó họ bị đi cấp cứu thì ông sẽ giải quyết sao?
Theo con thì lương tâm nghề nghiệp con cũng phải đi tới bệnh viện để mà chữa bệnh cho người đó, tại vì theo con thì chữa cho những người bệnh đó cũng giống như là giúp đỡ cho những người anh em mà mình nhiều khi mình sẽ nhận thấy Chúa Giêsu trong những người anh em xung quanh của mình, hoặc là những người bệnh nhân, hoặc những người bạn bè xung quanh của mình. Con phải đi.
Rồi mất lễ sao?
Thì đi lại sao?
Hết lễ rồi.
Đọc kinh bù rồi tuần sau đi xin tội.
Có phải đi xin tội không?
Không có tội, nhưng mà con nghĩ là Chúa không có chấp cái tội đó, nhưng mà trong lòng đi xin cho nó thoải mái, cho nó thanh thản.
Có phải đi xin tội không? Có tội không?
Con nghĩ phải đi xin tội.
Tại sao?
Tại vì con đã không giữ điều răn của Chúa. Nhưng mặc dù con làm chuyện tốt cứu người, nhưng mà con vẫn phải đi xin tội.
Theo anh phải đi xin tội.
Phải đi xin tội.
Phải đi xin tội. Theo con.
Con không nghĩ là phải xin tội.
Lý do?
Từ vì cái đó mình làm việc tốt. Giống như là người bệnh họ không tới nhà thờ được thì họ cũng không phải đi xin tội. Hôm nay mình làm một việc tốt thì mình không phải đi xin tội.
Rồi. Tạm để đó, tí trả lời. Bây giờ đưa một ví dụ thứ hai. Bây giờ, ví dụ trường hợp chị sinh con. Hả? Chị sinh con. Để có đứa bé đó mới sinh rồi, đâu có đi bỏ mà đi lễ được, đúng không? Vì một tháng trời chị phải nhà chăm cái đứa bé đó mới sinh. Chị bỏ lễ ngày Chủ nhật. Chị có phải đi sinh tội không?
Thưa không cha.
Tại sao? Bỏ lễ mà.
Bỏ lễ nhưng mà con trong sự yếu đuối, trong Chúa không trách đâu cha, không nghĩ trong lúc sinh sức khỏe rồi
yếu đuối mà là sức khỏe.
Yeah.
Ừ, thường nói yếu đuối là yếu đuối về mặt tâm hồn.
Yếu người
chứ mà yếu đuối. Hả? Bà cụ này lại đặc biệt hơn. Vì bà chưa có đạo. ông là ông mới qua đời bao nhiêu tuổi? Ông qua đời năm bao nhiêu vậy? Trâm vậy? À, rồi con nói cho trường hợp ông cụ qua đời được Chúa cho quay về như thế nào?
Dạ, hồi đó bà cụ với ông cụ là bệnh nhân của văn phòng bác sĩ ngày xưa con làm. Thì bà cụ có nói là con có nói để ông cụ cũng yếu, ông cụ là nằm trên xe lăn đẩy với lại không có cử động được, có thể hiểu được này nọ mà không có nói này nọ được nhiều thôi. Thì con có nói để cho con tới cầu nguyện cho ông cụ. Thì bà cụ đồng ý, tại bà cụ nói là ông cụ cũng có cơ duyên, ngày xưa ông cụ với bà cụ thời còn trẻ cũng gặp các cha, các sơ cũng có cơ duyên, nhưng mà bà cụ chính là thờ gia đình theo đạo Phật, còn ông cụ không có tin bất cứ một đạo không có theo, cho nên vẫn cho con tới cầu nguyện. Thì thứ bảy con tới 3 lần như vậy, con nói để con đọc kinh lòng thương xót, thì đọc với bà cụ, rồi đọc với một cái anh kia là người chăm sóc cho ông cụ, với thêm một cái cô đó nữa. Cũng ở trong nhà thờ của mình, thì đọc đúng 3 tuần như vậy. Thì tới cái tuần thứ 3 con nhớ là lúc đó mọi người cũng giật mình, bà cụ cũng thấy tự nhiên ông cụ khóc lên, rồi ông cụ làm dấu thánh giá, cái mọi người cũng mở mắt ra, một đứa con cũng xúc động, con cũng khóc. Rồi sau đó thì con có nói với bà cụ, ok bây giờ nếu mà khi nào ông cụ muốn theo đạo cái này phải thật lòng, bà cụ hỏi ông cụ thì con sẽ nói với các cha nhà thờ rồi sẽ tới mà cho ông cụ sức dầu rồi nọ cho ông cụ. Thì sau đó bà cụ, con trai của bà cụ gọi cho con, rồi bà cụ cũng nói bà cụ đã hỏi ông cụ đồng ý rồi thì muốn cho ông cụ theo đạo. Thì lúc đó là cha ở nhà thờ của con đã tới và có làm phép cho ông cụ, rồi sau đó chết được an táng theo kiểu công giáo của mình. Thì đó là một cái ơn, thì là con cũng mong mà mọi người cũng cầu nguyện cho bà cụ thấy lòng thương xót của Chúa đến với gia đình bà cụ nhiều hơn, để qua con cái. Tại con cái bà cụ đi làm nhiều nhưng mà tại không có đức tin gì hết, chỉ lo giống như mình mọi người, thì mong cho bà cụ tin. Thì bà cụ đứng hai ngưỡng cửa, thì con nói thôi để bà cụ dân chứ không phải là con cầu nữa, mà để bà cụ thấy chỉ tin vào Chúa vậy thôi. Dạ, khi bà cụ có người con gái bị bệnh tâm thần á, bà cụ cũng mới tới đây để cầu nguyện. À, xin mọi người cầu nguyện cho ông.
Bà cụ có nói với tôi là thưa cha, mấy đứa con của con nó không có tâm đạo, mà chỉ nói là nó không có tâm đạo thôi, tức là cái tâm của nó không có đạo, chứ nó chạy theo tiền của, nó chạy theo vật chất, nó chạy theo thế gian, nhưng mà nó không có biết đạo là gì, dù là bất cứ đạo nào. Xin bà muốn đến đây bà cầu nguyện là xin cho nó có cái tâm đạo, tức là cái trái tim nó, cái tâm lòng của nó phải là tâm lòng của người có đạo, tức là có tôn giáo, có tín ngưỡng, có niềm tin. Và khi mình có tâm đạo như vậy thì lúc đó trường hợp của bác sĩ Long, trường hợp của chị gì, ví dụ thì gì, chị Hiền, trường hợp của bác sĩ Long và trường hợp của chị Hiền, hai cái ví dụ thôi. Thì chúng ta thấy khi mình có tâm đạo, tức là tâm mình là người có đạo, là người có đức tin, là người có Chúa, thì lúc đó lòng tin của mình sẽ hướng dẫn mình, sẽ thúc đẩy mình phải làm cái gì trong những trường hợp như vậy. Và khi mình làm theo đức tin, làm theo sự soi sáng của Thánh Thần, làm theo sự hướng dẫn của Chúa, làm theo đúng lời của Chúa, thì không những anh không phải xưng tội, mà anh còn được Chúa ghi vào sổ hằng sống, là anh là người có phúc chứ không phải có tội. Vì đã làm theo lời của Chúa, anh chị em đọc lời của Chúa ngày hôm nay rất rõ một cái ví dụ. Đây, chúng ta nghe lại. Vào một ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ đó, ngày Chủ nhật, ngày hưu lễ, ngày lễ buộc đó, Đức Giê-xu đi băng qua cánh đồng lúa. Dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Bứt lúa để làm gì? Các môn đệ là người lớn hay trẻ con? Người lớn hay trẻ con? Người lớn. Trẻ con thì bứt lúa để mà nghịch. Giống như ngày xưa tôi còn bé, chạy rông ngoài cánh đồng, đâu có đói giết gì đâu, nhưng mà thấy những cái bông lúa nó trổ thì lấy bứt thì nghịch, ném rồi chơi đổ hàng với nhau. Nhưng mà các tông đồ là người lớn, nên không phải là bứt mà nghịch, nhưng mà bứt để mà ăn. Vì có lẽ là các tông đồ đã đang đói. Vào ngày Sa-bát và ngày hưu lễ, ngày lễ buộc, mà theo luật Do Thái thì đó luật đạo cho phái thời đó là trong ngày hữu lễ, ngày lễ buộc, ngày sa bát, ngày nghỉ ấy, thì có rất là nhiều việc không được phép làm. Ví dụ là chỉ được đi 39 bước thôi, đi quá 39 bước là lỗi luật. Thì phải kiêng việc xác mà. Họ giữ luật rất là ngặt, rất là chi ly, rất là tỉ mỉ, ngặt lắm. Tôi có một ông cha, tôi giáo của tôi dạy kinh thánh. Thì ông ta đi sang bên Israel chơi. Thì vào cái ngày Sa-bát, ngày nghỉ, chúng ta biết là mặc dù Đức Giê-xu Giáng sinh ở nước Israel, nước Do Thái, nhưng mà hiện thời số người Công giáo ở nước Israel rất là ít. Họ chưa tin Đức Giê-xu là Thiên Chúa xuống làm người. Họ chỉ coi Đức Giê-xu như là một vị tiên tri thôi. Họ vẫn giữ đạo Do Thái, là đạo cũ, và họ vẫn đang mong chờ một đấng cứu thế khác xuất hiện. Thì họ vẫn giữ luật hưu lễ của người Do Thái, đạo Do Thái. Ông cháu vào nhà, ông gõ cửa, cốc 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 cốc. Vào đi. Ông đi vào, rồi ngồi xuống đi. Ông ngồi xuống, lấy nước uống đi, lấy nước uống. Ông bảo quái sao mà chủ nhà, sao mà bất lịch sự thế, không có ra, nó chào bắt tay. Mình ai gõ cửa thì ít rãng phải ra mở cửa, phải không? Chào bác, chào chị, nãy tôi thấy là cửa gõ rồi, anh Long hay chị Long xảy ra mở cửa, chào anh Hiền, anh Thái, chị Liên vào đây rồi dắt đi, rồi mời nước, mời bánh, mời sushi. Món khoái khẩu của tôi chứ chẳng hạn, ví dụ vậy, vậy niềm nở vậy chứ. Như đây không, thì ông này ông ấy ngạc nhiên, ông bảo xin lỗi, bác có bị bệnh gì không? Bảo không. Bác có bị, xin lỗi, có bị bại liệt chứ không? Bảo không, không bệnh, không bại liệt. Bác đang ở đâu? Tôi đang nằm ở đây, giường này, ngồi giường này. Bảo sao rồi, bác không ra đi ngồi chơi và không đi được nữa. Bảo sao rồi, hôm nay là ngày hưu lễ, ngày buộc. Mà ngày hưu lễ, luật buộc là chỉ đi được 39 bước thôi. Sáng giờ tôi đi tới 38 bước rồi. Giờ mà tôi đi bước nữa thì ra rồi, kẹt lỗi luật. Cho nên là thôi anh thông cảm. Ngày mai đến là tôi chạy lung tung, lúc nào tôi cũng tiếp anh được. Mai thì sushi tôi lãi, hôm nay thì thua. Ví dụ thế, không đi được. Thế ông cứ bảo, người ta giữ luật một cách quá là máy móc, đúng không? Quá máy móc. Để giữ cái việc mà bước đi một bước vào việc tiếp khách, mình chọn được việc nào? Tiếp khách chứ, đúng không? Vì nếu mà mình ngày hôm nay mình sống và cái tâm đạo như bà cụ đã mong ước cho những đứa con mình có cái tâm đạo, mình sống cái tâm mình có đạo, sống bằng đức tin, thì mình phải biết được rằng là cho khách đỗ nhà là một trong những điều mình đã học của giáo lý thời xưa. Biết là thứ mấy rồi cho khách đỗ nhà? Cho kẻ đỗ ăn, cho kẻ khác uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, rồi cho khách đỗ nhà. Một trong những mối phúc thật mà mình thực hiện, một trong những điều mà giáo hội mời gọi mình sống theo luật của Chúa. Và mình cũng biết như anh Long nói là khi tôi đón tiếp ai, tôi phục vụ ai, tôi chăm sóc ai là tôi thấy được hình ảnh của Thiên Chúa ở nơi người ấy. Vậy thì tôi phải ra tôi tiếp khách chứ. Nếu người ta cần cái gì nơi tôi thì sao? Thế thì việc mà tôi có bước đi 39 hay là 40 hay 59, 69 có quan trọng bằng việc tôi ra tiếp khách không? Anh chị chọn việc nào? Tiếp khách là hay là giữ luật? Tiếp khách hay giữ luật? Tiếp khách. Thế thì trong ngày hưu lễ, các môn đệ của Đức Giê-xu không được phép bứt lúa. Cái việc đó là không được làm. Không được làm. Có nhiều việc không được làm lắm. Ví dụ như là cái việc mà chữa bệnh ngày Sa-bát. Chúng ta đọc tin mừng Đức Giê-xu vào trong hội đường. Rồi có một người bại tay ở đó. Rồi có những người khác cũng ngồi ở đó. Và họ rình xem Đức Giê-xu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát để tìm cách mà tố cáo người hay không. Tôi thấy những con người mà họ đầu óc họ vụ luật, tức là họ nệ luật, chỉ có chăm chăm chú chú là xét con người ta có giữ luật hay không, và dựa vào đó mà bắt bẻ người ta, tố cáo người ta có làm theo luật hay không. Tức là họ không có trái tim nữa, đúng không thưa anh chị em? Chỉ còn là luật lệ mà thôi. Đức Giê-xu đâu có ngán chuyện đó. Vào ngày Sa-bát, Đức Giê-xu vào trong hội đường, người ta đứng người ta rình coi Đức Giê-xu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát để tố cáo người hay không. Đức Giê-xu làm hay không làm? Làm hay không làm? Đức Giê-xu nói người bại liệt, anh đứng dậy ra đây. thì bà liệt đứng ở giữa và Đức Giêsu hỏi: Này các ông, ông biết luật chứ? Biết. Tôi cũng biết luật, vì Đức Giêsu cũng là người Do Thái mà. Đức Giêsu cũng là người Do Thái mà. Đức Giuse và Đức Maria cũng là người theo đạo Do Thái mà, thời đó mà. Biết luật chứ? Và cũng đã làm theo luật dạy nhiều chuyện chứ. Thì con lên đền thờ để mà chụp phép quét bì rồi đặt tên, rồi đi hành hương về Jerusalem theo luật, mỗi năm một lần, vân vân. Riêng con trong đền thờ vân vân, diễn luật chứ. Không biết luật, tôi biết luật. Vậy tôi hỏi các ông, trong ngày Sa-bát được làm điều thiện hay làm điều ác? Được cứu người hay giết người? Họ có trả lời không? Họ có trả lời không? Họ không trả lời thì anh chị em trả lời đi. Anh trả lời đi. Trong ngày Sa-bát, trong ngày hiếu lễ, được làm điều thiện hay điều ác? Được giết người hay cứu người? Nếu làm điều thiện, nếu mà là cứu người thì lại lỗi luật, thì là không được phép làm. Ngày hiếu lễ là ngày nghỉ, là cứ nằm nghỉ thôi, được đụng đẩy nó làm gì hết. Vậy thì là lỗi luật. Vậy thì trả lời, được làm điều thiện hay điều ác? Sắc mạnh dạn lên, điều thiện hay điều ác?
Là
giết người hay cứu người?
Cứu người.
Dám không?
Dạ.
Dám không?
Dạ.
Đức Giêsu vui mừng khi thấy anh chị em trả lời như vậy. Nhưng mà lúc đó, thời đó, trong bài tin mừng, thì họ thinh lặng và không trả lời. Không trả lời. Không trả lời vì nếu họ trả lời được thì chính họ mâu thuẫn. Được phép làm mà tại sao họ lại rình có Đức Giêsu có làm không được mà tố cáo? Phải không? Mà không làm thì hóa ra họ còn là người nữa hay không? Họ còn là người nữa hay không? Không còn là người nữa rồi. Là con người mà thấy người ta chết rồi mà không cứu à? Là con người mà thấy được thiện mà không làm lại đi làm điều ác, còn gì là người nữa? Họ không trả lời. Cho nên Đức Giêsu mới tức giận và bực bội trong lòng, rảo mắt nhìn quanh họ vì thấy lòng họ chai đá. Tin mừng ghi rõ, thấy lòng họ chai đá, Đức Giêsu buồn bực và tức tối, rảo mắt nhìn quanh. Thua. Với những con người mà qua những lệ luật như vậy, thua. Cái lòng họ chai đá, lòng họ cứng ngắc, không còn tâm đạo nữa. Cái tâm đạo quan trọng lắm bà cụ. Bà cụ không có đạo, chưa có đạo, nhưng mà bà cụ đã có tâm đạo rồi. Đúng không? Vì bà cụ đến đây để bà cụ cầu nguyện cho những đứa con của mình nó có tâm đạo, tức là nó có trái tim biết tin tưởng, có trái tim biết đạo đức, có trái tim biết có đời sống tâm linh, chứ không phải chỉ có đời sống vật chất này mà thôi. Bà cụ gần đất xa trời rồi. Bà chỉ khao khát mong mỏi là cha cầu nguyện cho những đứa con của con có tâm đạo. Ông đã nhắm mắt về với Chúa. Chúa cứu ông vào giây phút cuối cùng, phút 89, phải không? Chưa đến bù giờ, phút 89 thì Chúa cứu ông. Chúa cứu bà. Bây giờ thì bà đã thuộc về Chúa rồi. Dù bà chưa rửa tội, nhưng mà bà đã có cái tâm đạo rồi. Và bà không chỉ lo cho bà mà còn lo cho những đứa con của bà để nó cũng có được cái tâm đạo ấy. Thế thì khi mà con người ta không có tâm đạo thì người ta chai đá, không biết rung cảm trước đau khổ của người khác. Tại sao một người bại liệt như vậy, đáng lẽ mình không chữa được thì ít ra cũng phải làm gì? Nếu mà gặp người đẹp bé này bị bệnh, chị không cứu được nó, nhưng mà chị biết rằng bác sĩ Long ông tài châm cứu nó khỏi bị tay bị bại liệt đó, thì chị làm gì? Thì chị làm gì? Để chị không chữa được nó thì chị đâu biết châm cứu. Yeah. Đúng không?
Yeah.
Mà chị bìa, chị thấy nó bị bệnh như vậy mà chị biết rằng có ông bác sĩ Long này ông châm cứu giỏi lắm, ông sẽ có thể chữa được nó, thì chị làm gì?
Thì ông ta gặp bác sĩ Long.
Hả?
Gặp bác sĩ.
Chị làm gì? Chị làm gì? Trả lời.
Bác sĩ Long mà cứu là chữa.
Con thì chị làm gì cho nó?
Con giúp đỡ nó.
Giúp đỡ nó làm sao?
Dẫn nó tới gặp bác sĩ.
Bây giờ chị đã không dẫn nó tới gì chứ? Cái cô này cô vừa nói này, hiện cô vừa bảo là dẫn nó tới bác sĩ Long. Chị là cấm cản, nghĩa là sao?
Là
chứ còn các bạn là sao? Đó cho nên mình thấy được Đức Giêsu mấy tức tối và buồn bực vì đáng lý ra cái người bại liệt ấy họ không chữa được. Trong cả cái hội đường này lại có người bại liệt ngồi đó, họ không chữa được. Đức Giêsu bước vào mà họ biết rằng Đức Giêsu là người đi rao giảng tin mừng, người dạy dỗ và người chữa lành, thì đúng ra là phải làm gì? Hoan hô chứ, phải mời Đức Giêsu chứ. Dạ thưa thầy, bé này nó bị đau đây thầy, đang cần thầy chữa đây. Bác sĩ ơi, chúng tôi không làm gì được, thấy nó tội quá, bác sĩ có thể giúp gì được cho cháu nó? Chị có bà con gì với nó không? Không, tôi không có bà con gì cả, nhưng mà thấy nó tội quá, bác sĩ giúp nó làm thầy. Nếu mà ông này từ chối thì sao?
Thì đã
ném ông bể đầu. Thì bà phải giữ tập một lòng về chừng nhé. Bà từ chối rồi thì đã ném bể đầu. Thì mới thấy rằng là đã không chữa được thì chớ, đã không giúp người ta được thì chớ, mà cái người muốn giúp lại còn bị ngăn cản, ngăn cấm. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa hay không để mà tố cáo. Anh chị em thấy không? Cái lòng dạ nó ghê gớm như vậy ấy. Quá. Nó không chữa thì thôi, nó không đưa người ta đến với Chúa thì thôi. Mà tại sao người ta đến với Chúa mình lại cản không cho người ta đến với Chúa là sao? Nó không tin Chúa thì thôi, đi chỗ khác chơi đi. Phải không? Không tin Chúa thì thôi. Rồi ai đến tin với Chúa thì để cho họ đến với Chúa chứ. Tại sao lại ngăn cản, tại sao lại ngăn cấm không cho người ta đến với Chúa là sao? Lý do gì? Phải không? Lý do gì? Phải chăng là ganh tị? Vì thấy Chúa chữa được mà họ không chữa được. Phải chăng là vì tức tối, vì sợ Chúa, người ta theo Chúa, người ta không theo họ nữa sao? Người ta ủng hộ Chúa, không ủng hộ nữa chăng? Mình không biết, mình không dám xét đoán. Nhưng mà mình thấy rằng điều đó không chấp nhận được. Mình thấy, mình thấy không ạ? Thế thì ở đây cũng vậy, Đức Giêsu cho mình thấy được là các môn đệ bứt lúa trong ngày Sa-bát, đó là vì cái nhu cầu của họ rồi. Giữa cái đói và cái việc vi phạm ngày Sa-bát, tức là làm những cái việc mà không được làm, và những cái việc đó là việc cần thiết thì phải được làm chứ, đúng không? Mà đây Đức Giêsu băng qua cánh đồng lúa, dọc đường các môn đệ bắt đầu bứt lúa. Người Pha-ri-siêu liền nói với Đức Giêsu: ông coi ngày Sa-bát mà họ làm gì kìa, điều ấy đâu được phép. Chị em thấy giờ chị ngồi xe, chị có đồ ăn, được cái đứa bé nó dưới nó đi ăn xin, không, nó đi ăn xin, mà ngày Sa-bát hay ngày lễ là không được đi ăn xin, ví dụ như thế. Vì chị đã không cho nó ăn rồi thì chớ, mà cái người khác cho nó ăn chị cũng không cho, nghĩa là sao? Chị nghĩ người như vậy là người như thế nào? Hả? Cái người mà mình có đồ ăn mình không cho người ta thì chớ, mà người khác người ta cho người đó ăn mà không cho thì anh nghĩ người đó là người như thế nào?
Là người tâm lòng chưa được tốt, không tốt.
Hả?
Người đó tâm lòng chưa được tốt.
Chưa được tốt.
Không có tâm lòng.
Quá ghê sợ.
Quá ghê sợ. Kinh khủng. Bây giờ mình thấy rằng là người Pha-ri-siêu đáng lẽ thì tôi không có để mà giúp cho các môn đệ các thùng đồ ăn thì thôi, họ bứt cái lúa vào trên đồng họ ăn thì có làm sao đâu, thiệt thòi mất mát gì đâu, mấy cọng lúa. Vậy mà cũng rình mò, phải rình mới biết được cái là thế. Những con người nó rình mò chuyên môn đi tìm cái khe hở người khác không, nó luôn đi tìm cái khe hở người khác để nó thọc gậy bánh xe, để nó bắt đầu nó tố cáo mình, để bắt đầu nó nhằm nó triệt hạ mình. Cho nên chúng ta không sợ những kẻ thù đối mặt, nhưng mà sợ những người đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi gọi là những người gọi là đâm sau lưng chiến sĩ. Tôi thấy tối tân nó bắn sau lưng chiến sĩ còn nhanh hơn là đâm vào, đứng xa nó bắn còn không lường được, sợ hơn nữa phải không? Thế thì mình thấy rằng luôn luôn là người ta tìm mọi cách để người ta gài Đức Giêsu. Đức Giêsu phải trả lời vào câu hỏi trực tiếp là ngài kẹt. Mình thấy Đức Giêsu rất là khôn ngoan, rất là khéo léo và cũng rất là tâm lý. Khi người ta hỏi trực tiếp như này, thầy coi hiện tượng là các môn đệ của thầy đã làm cái điều không được phép làm trong ngày Sa-bát. Thầy thấy sao? Giê-xu có bảo được hay không được không? Giê-xu có trả lời trực tiếp câu hỏi không? Giê-xu không bao giờ trả lời trực tiếp câu hỏi. Giống như người ta bảo cái người phụ nữ này bị phạm tội tội gì? Phạm tình mà bắt quả tang. Phạm tội ngoại tình có nghĩa là không còn chối cãi được nữa rồi. Đó gọi là bắt quả tang rồi mà. Không còn chối cãi được. Mà theo luật thì phải bị ném đá. Họ ném đi. Luật thiệu cứ ném đi. Nhưng họ lại đưa đến cho Đức Giê-xu, lại hỏi: thưa thầy, người chúng tôi đã bắt được người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, vậy thì theo thầy con xử làm sao? Họ biết xử chưa? Họ biết cách xử chưa? Biết. Nhưng mà họ muốn gài bẫy Đức Giê-xu. Ở đây cũng vậy, muốn gài bẫy Đức Giê-xu để Đức Giê-xu trả lời có hay không, yes hay no, trả lời kiểu nào cũng chết, cũng chết chắc. Nếu mà người phụ nữ bị ném đá đó mà Đức Giê-xu trả lời thì ném đá nó, thì họ sẽ nói là sao? Họ xin ném đá thì họ sẽ nói Đức Giê-xu sao? Họ sẽ nói Đức Giê-xu làm sao? À, thầy giảng là yêu thương, là tha thứ, mà thầy bỏ ném đá người tội lỗi, vậy mà thầy bỏ đi tìm chiên lạc là sao? Đi tìm chiên lạc phải để thầy làm thịt đó à? Phải không? Thầy nói vậy mà Đức Giê-xu trả lời không, không nên ném đá là sao? Thì người ta nói là sao? Phá luật. Rồi gì nữa? Dung dưỡng cho sự ác. Thấy không? Đó, khi mà thầy mà không phạt nó rồi thì mấy đứa khác nó không rủ nhau đi ngoại tình hết rồi, cả xứ này nó ngoại tình đấy bà con. Thấy không ạ? Cho nên anh chị em để ý, có những người mà đầu óc họ thâm độc, họ gai mình đằng nào cũng chết, gọi là tiến thoái lưỡng nan. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết. Đức Giê-xu làm gì? Không tiến không lùi mà làm gì? Đứng tại chỗ. Đứng tại chỗ. Tiến cũng chết mà lùi cũng chết thì đứng tại chỗ. Không trả lời trực tiếp câu hỏi của họ là yes hay là no, có hay không, nhưng mà dừng lại ở chính cái vấn đề của họ bằng cách là trong bài tin mừng mà ném đá, Đức Giê-xu có trả lời không? Không trả lời. Và khi họ cứ hỏi mãi, Đức Giê-xu cũng không trả lời trực tiếp. Nhớ, trả lời trực tiếp chết ấy. Người ta mà gai cờ chết, gai chết buộc anh chị em, mà anh chị em đâm đầu vào đó là chết ấy. Họ đã gai mình thì tốt hết đừng trả lời. Anh chị em thấy nhiều vị bị mất hết cả danh tiếng, mất hết cả cơ nghiệp chỉ vì báo chí nó phỏng vấn này, đúng không? Đài nó phỏng vấn này, truyền hình nó phỏng vấn ấy. Mà luôn luôn là những người phỏng vấn là họ đã chuẩn bị rồi. Còn mình có kịp chuẩn bị không? Không. Những câu hỏi của họ là được chuẩn bị hết rồi. Họ đoán được mình trả lời như thế nào rồi. Nếu mình trả lời A, họ sẽ hỏi A phải. Nếu mình trả lời B, họ sẽ hỏi thêm câu hỏi B phải. Mình trả lời B phải thì gài thêm câu nữa. Là mình cứ bị họ dắt đi và cuối cùng mình trả lời yes cũng chết mà no cũng chết. Anh có ủng hộ đảng này không? Anh có ủng hộ việc này không? Yeah, cũng chết. No, không, cũng chết. Cho nên nhiều vị khi mà người ta hỏi, mình cứ bộc trực mà trả lời, có khi đâu kịp suy nghĩ, mà cũng đâu có yeah được cái tâm địa của người ta. Người ta hỏi đâu có phải đơn sơ hỏi, giống như nói là 2 với 2 là mấy? 2 với 2 là 4, 6 giờ 8 sao được mà này? Cái đó thì dễ, 2 với 2 là 4 thì dễ, đúng không? Nhưng mà nếu có hỏi 2 với 2 là 4, nghĩa là trong túi chỉ có 2 đồng, chị cho mấy đồng, đó mới là khó. Không cho cũng chết, mà cho cũng chết. Thế thì, tôi đọc bài tin mừng, tôi thích Đức Giê-xu ở cái điểm này. Thế thú vị lắm, anh em đọc kỹ rồi. Rất nhiều tình huống, mà người xử lý tình huống thoát ra cách nhẹ nhàng. Thoát ra cách nhẹ nhàng. Trong bài tin mừng mà ném đá, Đức Giê-xu trả lời sao? Ai có tội thì ném đá trước đi. Ngay chẳng có trả lời là ném hay không ném cả. Hả? Ai? Không có tội chứ không phải ai có tội. có tội là chết chắc rồi. Ai có tội là bà chết chắc rồi, thường rủ nhau nó ném rồi phải không?
Ném thành núi luôn.
Ném thành núi luôn. Mà ai là người không có tội thì ném đá trước đi. Có ai ném không?
Không.
Họ đi đâu? Bỏ đi mà ai bỏ đi trước? Người già có chức có quyền, những vị niên trưởng rút đi trước vì biết rằng càng già càng đi hồ tội, càng lắm chức lắm quyền càng lắm tội, cho nên người ta mới nói là thường dân vô tội, đúng không? Ta nói rằng ôi giết hại biết bao nhiêu thường dân vô tội, có ai đăng báo mà nói tin tức là giết hại biết bao nhiêu ông quan vô tội không? Sĩ quan vô tội có không? Hôm nay có một tổng thống bị ám sát là tổng thống vô tội con chả có đâu, nó triệt hạ như ông độc tài, như ông là toàn đồ, càng cao chức vụ bao nhiêu thì càng độc tài, càng độc đoán, càng độc quyền, càng tham nhũng, càng hối lộ ghê gớm bấy nhiêu. Còn báo chí thì đang là hôm nay đã bị 5.000 người thường dân vô tội, cho những ông lớn và những ông lắm tội, cho nên ông ấy rút chưa, cuối cùng chẳng có ai còn lại, có nghĩa là ai cũng thấy mình là người có tội, anh chị em cũng có tội, tôi lại càng có tội hơn, chúng ta đều là người có tội, cho nên mình cần đến lòng thương xót của Chúa, cần được tình thương của Chúa, cần được sự tha thứ của Chúa, chứ mình không cần phải làm cái việc mà đi dò xét để mà bắt bẻ người khác, đi rình mò để mà tố cáo người khác, đi chuẩn bị những mưu đồ, những kế hoạch để mà gài người khác bằng những cái câu hỏi. Ở đây Đức Giêsu cũng vậy. Ngài, nếu mà Ngài trả lời là các môn đệ được phép làm như vậy, thì người ta tố cáo Đức Giêsu là gì? Là gì? Là gì? Là tội bao che. Bao che. Đệ tử của anh á, như là mấy y tá của anh nó làm bệnh, anh là người bao che, bác sĩ là người bao che. Ví dụ thế là tố cáo anh như vậy. Ta tố cáo là nhân viên nhà hàng của anh làm bệnh, anh mà bệnh đó người ta bảo anh bao che cho nhân viên của anh. Cho nên đi sư bảo là thì nó đói nó ăn chứ sao? Thì là tội bao che, tội dung dưỡng, tội là để cho đệ tử mình làm bệnh cho người sa bát. Mà đi sư bảo không được, đệ tử mình làm sai rồi thì nói là sao? Được thì bảo bao che, không được thì bảo thế nào? Không có lòng thương người. Thầy nói thầy thương người nghèo, đệ tử thầy còn chưa thương mà nói thương người khác, xin lỗi ạ. Nó đói đó, nó bất có tí lúa ăn mà bảo nó có tội thầy, vậy mà bảo là thì là thầy có lòng nhân từ bác ái là chỗ nào? Đệ tử thầy mà thầy không thương, mình thương ai? Anh chị thấy lòng dạ của người ta kinh khủng. Mới thấy lòng dạ của người ta kinh khủng thật. Càng đọc tin mừng, mình càng thấy ánh sáng lời Chúa soi cho mình thấy lòng dạ mình cũng kinh khủng lắm. Lòng dạ tôi cũng kinh khủng lắm. Rất nhiều lần tôi cũng đã tìm cách để tôi bắt bẻ anh em của tôi. Tôi thấy hình ảnh của tôi ở trong đó. Tôi thấy hình ảnh của tôi là tôi không làm cái điều tốt mà người ta làm điều tốt, tôi cũng khó chịu, tôi cũng cản trở, vì tôi ganh tị, vì tôi ganh tức, vì tôi không muốn ai hơn tôi. Tôi thấy được hình ảnh của tôi khi mà những người anh em của tôi đã bị thiệt thòi như vậy, tôi đã không bênh đỡ thì chớ, mà tôi lại tìm mọi cách tôi đạp cho té luôn, cho chết luôn. Thế không ạ? Rất nhiều lần tôi đọc tin mừng và tôi thấy được chính tôi ở trong đó. Chính tôi là những người pha-ri-siêu mà cũng đi tìm cách để mà bắt bẻ anh em mình, để anh em mình làm cũng chết mà không làm cũng chết. Tham gia hội đoàn đi, tốt lắm đó. Rồi hăng hái tham gia hội đoàn. Tham gia hội đoàn thì nó bảo mình, thì mình nói người ta là sao? Ơi mẹ nó thích nổi. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì xiên. Đúng không? Đúng không? Ôi, ông này ăn cơm nhà vác ngà voi. Ăn cơm nhà rồi mà cứ ra mà vác cái ngà voi mà không có vác cái ngà của nhà mình. Thấy không? Mình bị chê trách điều đó. Rồi Anh ơi, anh tham gia nhóm bác ái đi. Chị ơi, chị tham gia các đoàn đi. Ôi, chị em bận lắm, chị em phải lo đi làm. Ôi, cái bà này suốt ngày lo tiền. Ôi, ông này ích kỷ. Chả có chịu tham gia gì. Hội hà nhiều chuyện lắm, lại lấy cớ, bà lấy cớ, bà đừng không đi, bà đừng có lấy cớ, bà ơi. Không đi rồi đổ tôi nhiều chuyện. Anh em thấy không? Rất nhiều lần mình trở thành cái con người mà cái gì mình cũng nói được. Kiểu nào mình cũng nói được. Ông cha mà dễ dãi, cha này dễ quá làm hư giáo dân, dễ quá làm hư giáo dân. Rồi ông cha khó hay sao? Hả? Khó quá giáo dân gì hết. Chúa đâu có dạy khó vậy. Thế thì ta thấy rằng là rất nhiều lần là chính mình ở trong đó, chính mình là Pharisee đấy, chứ không có ai đâu. Thế mà cái cách của mình, cách của mình mà mình không có thực sự thật lòng, không có cái tâm đạo, không có cái tâm đạo ở trong đó. Cái tâm mình không có đạo, đạo không ở trong tâm của mình, thì nó phát sinh ra đủ thứ. Khi mà trong tâm mình không có đạo thì nó có gì trong đó? Thì nó có đời, đời lắm ma quỷ, đều là thế gian. Tâm không có đạo thì chỉ còn đời nằm trong đây thôi. Mà đời thì anh chị em biết là bể khổ sư phạm. Thằng quá. Đời là bể khổ. Chứ nó thằng này. Ở nhà có bể bơi mà kêu đời là bể khổ. Khổ ở chỗ đó. Bây giờ mình mới thấy rằng là khi tâm mình không có đạo thì nó đầy những sự đời trong đó thôi. Và đời là bể khổ. Đời là một cái bể những... Tại sao khổ? Vì con người ta tự mình làm khổ. Và con người ta làm khổ những người khác. Tại sao chị nói là đời là bể khổ? Vì ta cứ dìm nhau ở trong cái bể khổ đó. Ta khổ rồi, ta có muốn người khác ra khỏi bể khổ ra không? Muốn không? Không, nó vừa mới ngóc đầu lên ta lại dìm nó xuống. Tao khổ, mày cũng khổ. Mà mày phải khổ hơn tao.
Mày chìm
với tao nổi. Mày chìm với tao nổi. Đấy, mày nhìn thấy rõ là bể khổ. Giờ tôi mới suy nghĩ bể khổ không phải là vì Chúa tạo ra cái bể khổ. Không phải là ông trời tạo ra cái bể khổ. Mà do con người làm khổ nhau. Con người làm khổ nhau. Cho nên dìm nhau trong cái bể khổ. Đi đâu cũng toàn gặp thấy cạnh tranh hơn thua. Đi ra ngoài đời đã như vậy, đi vào trong đạo có thoát không? Không thoát. Ở ngoài thế gian nữa như vậy, đi vào nhà tu thoát không? Không thoát. Đâu cũng đầy những bể khổ. Mà bể khổ đó do con người dìm nhau ở trong đó. Đấy, con người bắt bẻ nhau đấy. Cách nào cũng chết. Luôn luôn đi rình mò, rình rập, rình bắt, rình chờ để mà tố cáo nhau. Luôn luôn là làm cho người ta đi vào cái thế tiến thoái lưỡng nan. Cách nào cũng chết. Đáng lý ra, bây giờ chị thay đổi cái suy nghĩ từ đó thử coi. Thay đổi cái suy nghĩ thử coi. Là thay vì ta gài người ta là mấy anh chị này không tham gia mình cũng bảo là chỉ lo sự đời. Mà tham gia thì mình bảo là ăn cơm nhà vác ngả voi. Bây giờ chị em tìm một cái cách khác thôi. Cách khác để mà chị em nhìn cái sự kiện người ta. Lúc nãy là bên này tham gia phải không? Tham gia mình nói là ăn cơm nhà vác ngả voi rồi gì chơi nổi rồi thì làm chuyện bá vơ vân vân. Bây giờ anh chị em đổi cái suy nghĩ của mình để nhìn những người tham gia tích cực trong công tác xã hội, trong công tác của giáo xứ, trong công tác của đoàn thể, cả đoàn vân vân. Để chúng ta đổi cách nhìn đó thì ta sẽ nói như thế nào? Đổi cái nhìn đấy thì nói, nãy giờ mình lo mình toàn những cái điểm tiêu cực để cho người ta nản chí anh hùng, người ta nhụt chí, thì hãy nói cách khác thì anh chị nó sẽ nói như thế nào? Đổi suy nghĩ thôi, đổi suy nghĩ thì đổi cách nói. Nói sao?
Hay lắm, tốt lắm, đi làm Chúa xin xót được nhiều ơn lắm. Mới nghe hồi sáng hả chị Hằng? Đó.
Rồi chị sẽ nói với cái ông bà đi làm công tác bác ái thì chị sẽ nói họ như thế nào? Nó tích cực, suy nghĩ tích cực, nói sao? Nói rõ lên tinh thần.
Tốt, sống đạo tốt.
Nói họ.
Dạ, con nói họ đó.
Nói sao?
Hai bác tốt. làm việc tốt, làm việc đạo.
Ồ, thế thì do cái suy nghĩ của mình nó đổi đi, thì mình sẽ có những lời nói khác, có nhiều cách nói. Nhưng mà ta có nhiều cách nói để mình thấy rằng, ồ, đây là người sống đạo, người việc tốt lắm, đi cầu nguyện, vân vân và vân vân. Anh chị ấy bận rộn như vậy mà vẫn còn tham gia được. Ông này là ông bác sĩ, ông đi toàn là đi lo ở bệnh viện, thế mà ông cũng dành cái thời giờ để mà ông đến ông chia sẻ được. Thấy không? Rồi, trời ơi, chị kia nghèo thế, là không có công ăn việc làm, vậy mà vẫn không có bỏ bê việc đạo, vẫn đi lễ được. Đó, mình đổ hết cái nhìn đi, coi nè, dễ thương không? Con đứa bé nó như vậy đâu mà còn bế nó đến để nghe lời Chúa đó. Dễ thương không? Dễ thương không? Rồi, để chị đổi cái suy nghĩ nữa, để chị đổi cái suy nghĩ là đây là những người họ không có tham gia gì đây. Lúc mình sẽ chị bảo họ là lười, là mê tiền, là nơi với khác. Điều không tham gia đó thì anh chị thay đổi cái suy nghĩ và sẽ nói họ như thế nào?
Mình nghĩ cái điều tốt cho họ.
Không, nói họ đó. Đây là mấy ông bà này toàn lo đi làm ăn, chả đi tham gia gì. Đổi cái suy nghĩ và nói sao? Nói sao?
Anh chị đang bận rộn. Hy vọng một thời gian nữa khi nào mà có phương tiện thì đến tham gia với chúng tôi.
Rồi những người kia, ông bây giờ đại gia đó, ông ngồi đó, ông cặp táp đó, toàn là tiền không đó, ông chả đi lễ lại vậy. Anh nhìn cái tích thì anh sẽ nói ông sao?
Xin chị cầu nguyện cho Chúa thay soi sáng để cho anh ta biết được cái việc
làm đẹp làm Chúa hơn.
Trời, làm vậy làm cả tội lỗi à?
Ông ta đang làm việc để mà lo cho những người công nhân của công ta, người ta có đời sống tốt hơn, có thể là như vậy. Hoặc là anh chỉ bạn đều lo cho con cái được tốt lành, cho nên anh chỉ không tham gia được. Thì tại vì anh chỉ rất thương con cái, lo tương lai con cái. Anh chỉ cố gắng.
Chứ đừng có vội mà cầu nguyện cho nó quay trở lại. Ôi trời ơi. Thấy không ạ? Ta có mà, ta dễ bị cái bệnh là mình luôn luôn nhìn những người khác là kẻ tội lỗi và cầu nguyện cho họ, mà quên cầu nguyện cho mình. Thấy không? Cứ thấy người khác đánh bài ấy, cầu nguyện cho nó thì nó đánh bài lắm. Khi đánh bài là sai, là quấy, là chưa đúng, vân vân. Nhưng mà mình nói theo cái kiểu mình dễ chủ quan, là cho rằng vậy thì mình không đánh bài, nhưng mà còn đánh cái khác còn ghê hơn. Đánh vợ là sao? Đánh bài với đánh vợ cái nào ghê hơn? Hả? Cái nào không chứ chết. Thế nên là thưa anh chị em, chúng ta trước tiên là luôn luôn đấm ngực mình trước. Vâng, con là người có tội, con được đi tham gia như thế này, con được đi dự những buổi cầu nguyện như thế này, đó là ơn của Chúa lôi kéo con thôi. Không có ơn của Chúa con cũng thế thôi, sợ còn tệ hơn. Con là người có tội, nếu mà không có ơn của Chúa giờ này con cũng thích đi đánh cá, vì này con cũng thích đi chơi, chứ còn đi mà chia sẻ lời Chúa mà đi mà thăm người nghèo như này con không có làm được đâu. Không ơn Chúa con không làm được. Ai chẳng muốn sướng, ai chẳng muốn hưởng. Cả ngày hôm nay như đói giờ là mơ mơ màng màng thì muốn ngủ hơn chứ, đúng không? Mà vẫn cứ say sưa nói lời Chúa như thế này, ơn của Chúa thôi, chẳng hay ho gì đâu, chẳng tốt lành gì đâu thưa anh chị em. Và anh chị em đến đây là ơn của Chúa lôi kéo anh chị em đến. Mà thấy được cái tấm gương của anh chị em, tôi thấy được mình còn cần phải cố gắng hơn nhiều. Cố gắng hơn nhiều. Làm sao mà để đáp lại được những cái mong mỏi, những cái khao khát của anh chị em mình. Làm sao mà để hiểu được những nỗi lòng của anh chị em, hiểu được những cái khao khát nóng cháy của anh chị em. Không phải anh chị em đến đây để cần tiền, cần công ăn việc làm, cần cái này, cần cái kia cụ thể. Nhưng mà hơn thế nữa, anh chị em khao khát đến đây để làm sao mà tôi phải là người nói về Chúa cho anh chị em, nói với Chúa cho anh chị em, và cho anh chị em được đụng chạm đến được chính Thiên Chúa. Và anh chị em ra về, anh chị em vui mừng vì có Chúa ở với anh chị em. Nhưng mà làm sao mà tôi có thể nói về Chúa, nói với Chúa được cho anh chị em nếu mà trong tôi không có Chúa? Làm sao tôi có thể đưa anh chị em đến đụng chạm được Thiên Chúa nếu mà tôi chưa được Chúa đụng chạm, hay là chưa để cho Chúa đụng chạm, hay là chưa muốn cho Chúa đụng chạm đến mình? Vậy thưa anh chị em, từ những cái suy nghĩ đó thì mình thấy rằng là người linh mục, tu sĩ hay là người giáo dân, cha xứ hay là người giáo dân đều thay đổi những cái suy nghĩ ấy, và ta thấy cuộc sống nó dễ thương hơn nhiều. Cuộc sống nó dễ thương lắm, đúng không ạ? Không còn phải lo sợ có người bắt đẻ mình. Ông cha không còn phải lo rằng có những, không phải giáo dân mà giáo gì, giáo gian nữa. Sợ nhất, các cha sợ nhất là có những giáo gian. Họ như là những người Pharisee, họ cứ rình mò để bắt đẻ, để tìm coi có sơ hở nào mà nhằm mục đích tố cáo. Đức Giê-xu cũng bị như vậy thôi. Mà Đức Giê-xu là đứng đầy quyền năng, ngày khôn ngoan, ngày vượt lướt qua được cái đó. Chúng tôi tội lỗi yếu đuối như thế này làm sao thoát được? Mắc bẫy là cái chắc, chết chắc thôi. Nếu mà Chúa không cứu tôi chết lâu rồi, chết chắc lâu rồi. Có những người họ thô băng, có những người họ theo là bất cứ chỗ nào họ nói cha đi đâu con có mặt ở đó mà. Nhưng mà tại vì Chúa nhìn giữ cha nên con không làm gì được ấy. Chứ thôi cha chết chắc, chết chắc luôn, chết lâu rồi chứ không phải bây giờ mà đứng và nói với anh chị em đâu. Cho nên là mình thấy được rằng là nếu mà mọi người đều có cái tâm đạo như là bà nói, mong ước như vậy, không phải chỉ các con của bà mà mong ước mọi người trên thế gian này, nhất là những người Công giáo mình nữa, có được cái tâm đạo thực sự thì cuộc sống nó vui lắm, trong giáo xứ nó vui lắm, trong cộng đoàn nó vui lắm, trong nhóm nó cũng vui lắm, vì không phải đề phòng. Sợ nhất là có những người mà họ rình, họ tìm mọi cách để mà tố cáo mình, chứ lúc nào mình cũng đề phòng, mình e dè, không dám ăn, không dám nói, đúng không? Không dám ăn, không dám nói, nói sợ hớ, không dám viết, viết sợ bút xa, gà chết, rồi không dám chụp hình, sợ nó đem lên Facebook, đem lên phát tán. Mình thấy không? Mình cuộc sống nó làm cho mình đúng là bể khổ như vậy. Không có tâm đạo đúng đời là bể khổ, thì có người ta làm khổ nhau. Thì Chúa đâu có muốn có người ta khổ. Nếu mà có người ta sống theo lời của Chúa, sống theo tinh thần của Chúa, sống theo cái tâm đạo, thì thế gian này đó là thiên đàng. Đây là thiên đàng rồi. Mà cái thiên đàng ấy phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Nếu mà anh chị, nếu mà tôi không có tâm đạo thì đừng có mong gì vào nước trời. Không mong gì vào nước trời. Dù tôi có là gì đi nữa, có chức vụ gì đi nữa, dù có hàng cao cấp thế nào đi nữa trong đạo cũng như ở ngoài đời, có là gì đi nữa cũng không có hy vọng vào nước trời nếu không có cái tâm đạo đấy, nếu không có cái lòng đạo ấy, nếu không có tâm thành ấy, nếu không có tâm thật ấy. Thưa anh chị em, Đức Giê-xu ngài cũng không trả lời rõ ràng, thấy được lòng dạ của người ta không có tâm đạo, Đức Giê-xu không trả lời trực tiếp là nó được phép ăn chứ, hay là nó không được phép ăn chứ. Giê-xu không trả lời, mà ngài trả lời sao? Các ông chưa bao giờ đọc trong sách sao? Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Vua David ấy là một vị vua mà cũng có lúc thiếu thốn và đói bụng ấy. Ta thấy không phải thường dân. Thường dân đói đã đành, các môn đệ của tôi đói đã đành, vì nó theo tôi mà. Chim trời có, chim có gì? Tổ, con cáo, con trồn có, hang, con người không có nơi tựa đầu, lang thang chỗ này chỗ kia, tôi cũng lang thang nhà này nhà kia. Môn đệ của tôi nó nghèo, nó đói, nó ăn thì đã đành. Mà đây, các ông chưa từng đọc ở trong sách hay sao? Vua David, vua thì còn thiếu gì không? Thì nói là còn sướng như vua, phải không? Người ta hay ví von, sướng như vua, có nghĩa là vua là nắm quyền trên hết, có mọi thứ trong tay. Trên thế gian này không còn thiếu gì cả, vua. Vậy mà vua David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Nhớ, đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi như thế này. Ta là vua, có bao giờ vua David nghĩ rằng mình thiếu thốn và đói bụng không? Có không? Không bao giờ. Không bao giờ. Cho nên anh chị em đừng có nghĩ rằng mình sẽ như thế này mãi mãi. Tôi đang làm ăn phát tài như thế này, có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đi ăn mày không? Có. Mà có thể không?
Có.
Có chứ. Có chứ. Cuộc đời này mọi sự đều có thể hết. Lên voi rồi lại xuống chó. Không những xuống chó mà còn xuống cái gì nữa? Xuống chuột đấy. Xuống gì? Xuống âm phủ đấy. Không thể ghê hơn nữa. Xuống âm phủ đấy. Cho nên cuộc đời này đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi như thế này. Đừng bao giờ nghĩ mình mãi mãi như thế này. Có nghĩa là không phải lúc nào mình cũng ở trên voi. Không phải lúc nào mình cũng là vua chúa. Không phải lúc nào mình cũng nắm địa vị bề trên, nắm địa vị làm chủ tịch, nắm địa vị làm trưởng. Đừng bao giờ nghĩ là mãi mãi như thế. Ta nói là vua quan thì nhất thời, dân mới vạn đại. Quan nhất thời là người ta bảo thôi chứ ông Obama được mấy nhiệm kỳ? Hai thôi, cái thứ ba là còn hy vọng gì nữa không? Hết rồi, cũng muốn cũng không còn nữa. Hết rồi. Không phải tổng thống mãi đâu. Có vua cũng mãi là mãi mãi đời không? Cũng không đâu. Có lúc người ta cũng thấy chán thì cũng lập xuống thôi. Thế thì đừng có để nghĩ mình sẽ mãi mãi ở trên cao. Nhưng mà khi mình ở dưới thấp cũng đừng nghĩ rằng mãi mãi mình sẽ cứ phải ở dưới thấp. Để mình mặc cảm, để mình tự ti, để mình mất tự tin, để mình thấy đời là bể khổ. Sông thì có, sông có, sông có khúc, người có lúc. Đừng có nói ngược lại nha. Ngược lại là có nhiều người buồn lắm á. Nói mà lộn là chết á, là mất lòng anh em á. Có lần nhiều khi có những anh mà nói nó lẹ quá, nó lộn á. Là sông có lúc, người có khúc. Còn gặp ngay với ông ấy không được cao lắm, xuống buồn ông bỏ luôn, không họp nữa. Sông có khúc, sông có khúc, người có lúc, lúc này và lúc kia. Mà lúc nhúc thì bảo là cũng tiêu cực, đời là bề khổ. Mà cho nên là người có lúc thì vào lúc nhúc, không phải người có lúc này lúc kia. Bảo ơi, có lúc nào cũng đời là bể khổ đâu. Lúc thì tôi làm vua thì có lúc tôi làm dân, thì lúc mà tôi làm dân thì cũng có lúc tôi làm vua. Có lúc chứ, lúc này lúc kia chứ, đâu mà buồn mãi như thế, phải không? Cuộc đời cũng phải có những cái lúc nó phấn khởi chứ. Hôm nay trời bao nhiêu độ? 47 độ. Mai bao nhiêu? 5 mấy đó lên, nó xuống lên chứ, ấm chứ, phải nắng ấm lên chứ, nhá, đông tàn hoài sao, chuyện gì nói. Và có lúc mà đang nắng ấm thì đừng có quên cầm áo lạnh đi theo vì sợ lỡ nó là sao, xuống cái là sao. Đang nắng ấm thì tự nhiên nó đổ cơn mưa thì sao, có không? Có thì phải, cứ phải cầm theo dù. Trên lúc mà đang nắng nhớ cầm theo dù. Vì sợ nó mưa thì sao? Bỏ dù đi rồi lúc nó mưa thì sao? Lúc mà đang lạnh mà cạo ấm, phải không? Rồi nó hết lạnh thì sao? Cởi ra rồi đem đi đâu?
Cầm
xe. Cầm xe rồi. Cầm theo chắc ăn. Lúc mà nhiệt độ nó lên hay nó xuống bất thường, nó phải quá ấm mà mặc. Chứ đừng có tưởng là ngon lành rồi bỏ hết đi rồi cùng không còn gì mà mặc hết. Thời tiết nó còn thay đổi. Thì lòng dạ con người nó cũng có lúc thay đổi chứ. Nếu phải gì đấy, còn trời, còn đất, còn non nước thì đó, có lẽ ta đâu mãi thế này. Cái câu trước là câu gì á? Cái câu sau mới, có lẽ ta đâu mãi thế này. Anh có nhớ câu đầu không? Câu đầu còn có câu gì á? Xong rồi, có lẽ ta đâu mãi thế này. Có phải còn trời, còn đất, còn non nước không? Hay không? Đúng không? Còn trời, còn đất, còn non nước, có lẽ ta đâu mãi thế này. Chả lẽ mãi thế này? Còn trời, còn đất, còn non nước, trời thì không bao giờ mà tan, không bao giờ mất được. Còn trời, còn đất, còn non nước thì có lẽ nào mà ta đâu cứ mãi thế này. Cho nên phải giữ được cái lòng tin của mình chứ, phải không ạ? Vì vậy mà ta thấy rằng là khi mà Đức Giêsu nói cho người ta thấy được rằng, ông công nhớ lại coi, con nhớ lại thì coi là Đức Giêsu nói với họ, con còn đọc sách hay không? Đọc sách nhớ rằng vua David và các thuộc hạ đã làm gì khi mà bị thiếu thốn và đói khát không? Đó, vua đó mà cũng có lúc là đói khát và thiếu thốn. Vua còn đói khát và thiếu thốn mà. Và khi mà vua đói khát thiếu thốn thì vua cũng là người. Vua cũng là người chứ. Dân là người thì vua cũng là người chứ. Mà vua đói thì vua phải, vua khát thì vua phải uống. Và lúc đó không có gì để ăn, không có gì để uống thì vua làm cái gì đây? Vua cũng vi phạm lề luật cái này. Vua cũng vi phạm lề luật như dân thôi. Nghe. Ông David và các đã làm gì khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng? Dưới thời thượng tế Abiathia, ông vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa. Không những mình phạm mà còn cho cả thuộc hạ mình phạm nữa. Anh xem thấy không? Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế. Nếu mà chúng ta có thể nói ngày hôm nay á, trong nhà Thiên Chúa mà bánh dành cho tư tế đó là bánh gì? Bánh lễ, bánh thánh, dùng để mà dâng tiến, để cho các linh mục á, thầy các tư tế là các linh mục đó. Mà trong nhà Chúa là nhà thờ bây giờ đó, bánh dành riêng cho các tư tế là bây giờ là bánh thánh đấy chứ. Vậy mà ông vào trong nhà Chúa, ông này bệnh thật đấy chứ. Vào nhà Chúa mà còn làm gì nữa? Lấy bánh mà ăn, mà bánh dành cho tư tế chứ không phải dành cho thường dân. Dành dân là ăn là phạm tội. Thấy chưa? Mà không những ông ăn mà ông còn cho ai nữa? Thuộc hạ ăn nữa. Ta thấy một vị vua biết nghĩ đến dân ấy chứ. Có khi mà lúc đói quá mà ông ấy ăn thì ông chỉ lo cho ai thôi, cho vua ăn thôi, cho mình ăn thôi. Thôi nha, ta ăn thế nha, còn các con thì đừng ăn nha, này là bánh dành cho dành riêng nha. Không, ông vua này cũng được cái chứ, phải không? Biết nghĩ thuộc hạ đấy chứ. Thì ta mới thấy được là ông ấy là người mà biết nghĩ đến người khác cái chứ, nghĩ thuộc hạ của mình. Và ông ấy cũng là người mà không có câu nệ lề luật đấy chứ. Nếu mà ông ấy là người nệ luật thì ông là vua mà, vua thì phải nêu gương giữ lề luật chứ, đúng không? Thì thôi, thầy trò mình cứ ngồi đây chờ chết đói chết khát đi, đừng có vào đây, đây là nhà Chúa, mình không được vào. Thì chúng ta biết là lúc mà đang đói khát thì quần áo mình sao? Rách rưới, xốc xa xốc xếch, có đáng vào trong nhà thờ không? Không được rồi. Đây là nhà Chúa mà phải quần áo như chỉnh đàng hoàng chứ. Có lần tôi thấy mình thật sự mình không có tâm đạo. Không có tâm đạo. Khi mà mình giữ cái nguyên tắc cứng nhắc không? Thấy có những nơi mà mặc áo hở cổ là lên rước lễ là không cho rước lễ. Không cho rước lễ. Thế thì thôi thì cái việc mà nghiêm trang vào trong nhà thờ cũng tốt thôi. Ăn mặc xứng đáng vào trong nhà thờ cũng tốt thôi. Nhưng mà đâu phải mọi người đều có cái áo kín cổ mà mặc. Có một em nó lên nơi rước lễ, em thấy nó bị người ta khước từ, nó xuống nó khóc, xuống nó khóc. Cuối lễ thì tôi mới xuống tôi hỏi sao con khóc, nó con không được rước Chúa, và lý do gì? Lý do là con ăn mặc không có xứng đáng theo quy định vì áo con hở cổ. Mà sao mà con biết như vậy mà con không mặc áo cho nó kín đáo vào để rước Chúa? Bảo thưa cha, để cha lựa chọn đi, con đi làm, để đồng phục nó phát con mặc, mà con đạp xe. Bây giờ con vào, con đạp xe con về đây là mất nửa tiếng rồi, mà con về nhà là một tiếng nữa, thay cái áo vào đây làm sao mà kịp lễ, vào đây mà kịp lễ, cho nên là con đành phải mặc cái áo này thôi, con đành phải mặc áo này thôi. Áo ta phát ra sao con mặc như vậy, thì bây giờ không cho con rước Chúa, con buồn con khóc. Tôi thấy đôi khi mình phải có những luật trừ chứ, đúng không? Vậy thì bây giờ anh chị em lựa chọn, bây giờ cho người ta rước hay không cho? Cho hay không cho? Anh chị em là những thầy các viên, cho rước hay không cho rước? Hả? Trả lời. Cho hay không cho?
Cho
hay không cho?
Cho,
phải cho người ta thôi. Vì đấy là những con người mà quá tốt đi chứ, đánh ai phải được thưởng đi chứ. Vì nó là công nhân, nó đạp xe, nó đâu có đi xe hơi đâu, nó đâu có phải là người giàu có mà hết áo này áo kia đâu, không có. Chứ biết công nhân là nghèo lắm. Chúng tôi gặp biết bao nhiêu công nhân rồi, nó nghèo khổ lắm, làm gì mà nó có được quần áo xứng đáng mà nó mặc đi lễ đâu. Tiền nó phải lựa chọn. Lương tháng là chỉ được, ví dụ lương tháng được 100 ngàn dư ra để mà mua sắm đồ. Bây giờ lựa chọn mà cái áo cho nó modern một tí, ví dụ như có dịp đi chơi với bạn bè nó chứ, phải không? Thì giờ nó còn trẻ mà sao bắt nó mặc đi mà sơ được, kín cổng cao tường được, phải không ạ? Cái trẻ bây giờ thì đi chơi, đi picnic, đi núi hay đi biển thì cũng phải cho nó mặc cái áo là nó phù hợp chứ. Vì nó còn đúng 100 ngàn, nó bảo vì con có 100 ngàn, con lựa chọn với mua một cái áo đó với mua một cái áo mà kín cổng cao tường, một cái ngồi thường với bạn bè nó bảo mày làm như bà sơ chẳng hạn. Mà đi chơi với bạn bè thấy nó lòi ra giống như mình lúc nào cũng kín đáo quá, nóng nảy quá. Chứ thì con có mỗi người mua được con cái áo đó thôi. Vì mua cái áo đó mà mặc thì không đi lễ được. Thì chị em nghĩ sao? Thì chị chọn cái áo đi núi này đi mặc áo sợ đáo đi thở.
Nó
không có áo đó. Áo đó nó 200 ngàn. Áo đó 200 ngàn cái tiền đâu nó mua cái áo của chị. Đó, của đâu mà có cái áo mà ngon như thế bà ơi. Không. Chọn áo nào? Anh chị em thấy không? Nó cũng tiến thoái lưỡng nan cho nó chứ, khổ cho nó chứ. Đấy. Nhà thờ thì toàn đi lần thôi. Đấy, anh chị em thấy không? Có những cái hoàn cảnh mà mình phải gọi là phải du di, phải hiểu được người ta. Mình không phải là người mà mình gọi là dễ dãi, theo nghĩa là để cho người ta muốn làm gì thì làm, không có những quy định thì nó mất trật tự, nó không có được đẹp, không có được hòa hợp. Cái gì cũng phải tập thể thì phải có những cái quy định, có những cái nguyên tắc sống để cho mình theo những nguyên tắc ấy, theo quy định ấy mà làm cho nó tốt. Nhưng mà có luật nào thì luật, quy định nào thì quy định, cũng phải có những luật trừ chứ. Có phải những trường hợp mà mình phải đắn đo lựa chọn giữa con người và lề luật, ta phải lựa chọn cái nào chứ. Và Đức Giê-xu nói rất rõ là đấy, ông David đã làm cái công việc đấy đấy. Mà vì lúc đó là phải lựa chọn giữa con người và luật lệ. Ông ấy đang đói, đang khát đây này, thì cũng phải lựa chọn là việc tôi đói tôi khát thì tôi và các thuộc hạ của tôi được phép ăn cái bánh này. Vì đây là trường hợp khẩn cấp thì mới dừng. Cho nên lúc đó tôi trở lại trường hợp của anh là anh phải đi cứu người là đúng. Và anh không phải xin tội, anh chẳng có gì để mà anh ấy lương tâm cả. Nếu mà anh đi lễ, điều đó anh mới nên lấy ngay. Anh ngồi cho người thờ, liệu anh có ngồi yên được không khi mà cái tin nhắn nó còn SOS, cứu tôi với. Mà anh là người có tay nghề, anh có thể cứu được mà anh lại nỡ lòng nào anh bỏ người ta, anh vào đi lễ. Lúc đó anh mới anh lấy, và lúc đó anh mới cần đi xin tội thì coi con thực sự có tội hay không thì con bỏ rơi người ta mà con đến với Chúa. Mà lúc đó anh lên giúp Chúa bảo, tao đâu có ở đây. Ta đang nằm ngoài kia kìa. Ta đang nằm ở gầm cầu. Ta đang chờ con á. Máu chảy gần hết rồi đó con. Máu thánh của ta đã chảy gần hết ở gầm cầu đó. Tại sao mà con không dừng lại? Con không ký. Không có phải áy náy gì cả. Áy náy là nếu mình không làm cái việc cứu người đó hay này này này. Không có phải áy náy gì cả. Áy náy là nếu mà chị bỏ con của chị, nó khóc sữa đó, đói sữa đó mà chị đi nhà thờ. Để con chị nó đói sữa nằm nhà nó khóc. Có khi về rồi nó ngặt thở mà nó chết luôn. Đúng không? Có trường hợp đó không? Có chứ, nó ngặt thở nó chết chứ. Chị ấy nấy về chuyện đó. Và khi mà chị ẵm bồng cái đứa bé đó, chị biết rằng như là mẹ Maria đang ẵm bồng ai? Chúa Giê-xu. Đây này, Chúa bảo con đang ẵm bồng ta đây này. Ta đang khát sữa đây này, cho ta bú đi con. Ta đang đói cơm ăn này, cho ta ăn đi con. Ta đang lạnh lẽo này, cho ta mặc đi con. Ta đang máu chảy hết ra đây này con, tiếp máu cho ta đi con. Ta đang bị cấp cứu đây này, cứu ta đi con. Đó, cái luật đó, luật trên hết cả. Trên Đức Giê-xu mới kết luận đó là gì? Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát được tạo ra cho loài người. để loài người, con người có thời giờ nghỉ ngơi, con người có thời giờ đến với Chúa, con người có thời giờ đến với anh chị em mình, con người có thời giờ họp mặt trong gia đình của mình. Ngày Chủ nhật ngày hôm nay là như thế. Để ta đến với Chúa, ta đến với cộng đoàn, ta họp mặt gia đình, ta đi thăm bạn bè. Đó là ý nghĩa của ngày Chủ nhật. Ta nghỉ ngơi thể xác và cũng nghỉ ngơi tâm hồn. Ta bồi dưỡng thể xác và cũng bồi dưỡng tâm hồn. Ngày Chủ nhật nghỉ, nấu món gì ngon ngon mà ăn. Ngày Chủ nhật nghỉ, đi đến bồi dưỡng tâm linh, tham dự thánh lễ, nghe dự những khóa chia sẻ, hay là đi tham dự những buổi tĩnh huấn, hay là họp mặt ca đoàn cái gì đó. Đó, bồi dưỡng tâm linh đấy. Đừng có dành thời giờ phí đi trong những chuyện khác. Lái xe 12 tiếng đồng hồ đến casino để mà đánh bài, lái xe về. Có những đứa, có những bạn, có thư cha, thứ bảy là sáng sớm, thứ bảy là con vất vả lắm, đến mãi sáng thứ hai của Chúa thôi, mày sao vất vả vậy con, thứ bảy Chủ nhật thì nghỉ đi chứ còn đi đâu mà vất vả. Thứ bảy nghỉ là tụi con lái xe 12 tiếng đến casino chơi cho đến tối Chủ nhật, lái xe về nhà là sáng thứ hai rồi đi làm. Đi xu vất vả lắm cha ơi. Vất vả lắm cha ơi. Vì ta mới thấy rằng là có nhiều người mình ngày Chủ nhật mình nhậu quá rồi thì be bét, rồi ngày thứ hai mình đi làm nó mệt mỏi nó quẩy oải. Có những người thưa cha, nó xỉn quá quên lễ, nó say quá mất lễ, nó vui với bạn bè quá rồi không kịp đi lễ, bỏ lễ mất lễ không kịp lễ. Ta lại thấy rằng mình đi lệch mất cái ngày Sa-bát rồi, đúng không? Ngày nghỉ rồi, ngày nghỉ lễ là ngày Chủ nhật rồi. Chúa nhật là ngày Chúa, nhật nghĩa là ngày của Chúa. Chủ cũng là Chúa, nên mình dành cái ngày Chủ nhật, ngày Chủ nhật là dành cho Chúa. Và con người làm chủ luôn ngày Sa-bát. Con người đây là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là chủ cả ngày Sa-bát. Cho nên Chúa Giê-xu trên cả lề luật. Mà lề luật quan trọng hơn cả vẫn là lề luật yêu thương. Đó là điều răn quan trọng nhất trong tất cả các điều luật. Người ta hỏi cái điều răn nào là điều răn quan trọng nhất? Chúa nói yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu anh em như chính mình. Tất cả lề luật đều tóm lại trong một cái điều đó mà thôi, là mến Chúa và yêu người. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta là con người đã chấp nhận trong một tập thể, trong một cộng đoàn, phải có những cái quy định, phải có những cái quy luật ta theo. Nhưng mà hãy nhớ rằng những quy định, những quy luật ấy là phải giúp cho con người sống tốt hơn, sống vui hơn, sống hạnh phúc hơn, sống gần gũi với Chúa hơn, sống yêu thương hơn. Những luật lệ nào, những quy định nào không đưa con người ta đến với Chúa, không đưa con người ta đến với nhau, không giúp cho con người ta thực hành dưới răng quan trọng nhất là yêu thương, thì những quy định ấy, những quy luật ấy không còn là cần thiết, và đôi khi cần phải bãi bỏ nếu nó đi ngược với điều luật quan trọng nhất là yêu thương. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con
biết mến yêu và phụng sự Chúa
trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như tí phù bình an của Chúa, vào nơi nghi ngang, chiếu trông thay vào nơi thất vọng,
để con người em sang vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến Chúa ngủ sâu. Lạy Chúa, xin hãy lấy con người, hơn được người mến yêu. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc quên mình là lúc giảm lại bản thân. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ai, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chi.